28 tháng 7 năm 1974. Hangul viết:
Ông Alfa Romeo có nhiều kinh nghiệm về du lịch, đã chở đến một xe các cô gái đang tuổi dậy thì, mặt đầy mụn. Cả đám thật hồn nhiên, vừa cười khúc khích, vừa lí lắc lại gần chúng tôi. Rồi một cô trong bọn lên tiếng:
Chúng tôi nghĩ rằng những việc các ông đang làm thì thật là đàng hoàng.
Rồi ngừng một lát:
Nhưng mà mấy ông đang làm gì vậy?
Cả bọn bụm miệng cười khúc kha khúc khích. Song thân của tỳ kheo ni hằng ẩn là ông bà Bauer đến trò chuyện với chúng tôi. Sau đó ông Bauer còn giúp sửa lại cái bánh xe kéo nữa. Đài truyền hình số 5 từ Seattle đến quay chuyện thời sự về chúng tôi. Phóng viên Robin Roth tỏ vẻ thích thú về việc làm này, nên đã phỏng vấn rất tỉ mỉ. Trong số những thắc mắc có câu cô hỏi sư do, trong khi máy quay phim to tướng chiếu ngay vào mặt:
Làm sao mà các ông có vẻ an nhiên tự tại quá vậy? Khiến tôi cảm thấy thật an dịu khi nói chuyện với ông.
Trời Phật ơi, tôi thầm nghĩ, hiện có cả triệu người đang theo dõi, làm sao sư đệ tôi có thể trả lời câu hỏi gút mắt này chứ? Cũng may là cổ không hỏi tôi câu này. Sư Hằng Do nhẹ nhíu mày, điềm đạm đáp:
Vậy à, chính tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu tôi có thái độ như vậy, chắc có lẽ do chúng tôi thọ trì những giới như không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và không dùng những chất say sưa, nghiện ngập.
Câu trả lời đích đáng quá. Ông Sam McCoy thân tặng chúng tôi tượng con chim trắng đang bay và nói:
Mấy cậu đã làm tôi cảm động đến tận tâm can.
Ngày 9 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
Hôm nay vừa đến Purdy, nơi chúng tôi từ giã con đường nhỏ ngoằn ngoèo để chuyển sang mặt đường xa lộ rộng rãi hơn, rồi tiến thẳng vào Tacoma. Vì biết được Marble Mount sẽ là địa điểm của tu viện tương lai, nên bây giờ chúng tôi muốn lại thêm 125 dặm qua khỏi Seattle để cho chuyến bái hương thêm phần tốt đẹp, kiết tường khi hoàn mãn. Ông bà Bob và Johnny Curtis là bạn cũ của gia đình sư huynh từ Gig Harbor đến chở chúng tôi về nhà họ ngủ. Ông Bob cứ tưởng rằng một khi xuất gia thành tỳ kheo là dịp để chúng tôi tự nhiên có đủ tư cách để rút khỏi việc đời và ẩn dật một nơi nào đó với thật nhiều kinh sách để chỉ chuyên tâm tu học. Nhưng chuyện này tại chùa Kim Sơn thì không cần thiết lắm. Cuộc đời của một tỳ kheo là dựa trên căn bản tự tu theo đúng giáo lý của Đức Phật để hết lòng dìu dắt mọi người đạt đến giác ngộ. Đây có nghĩa là vị tỳ kheo không phải trốn lánh mọi người. Thêm nữa, những ai sống tại cộng đồng tu viện này đều có bổn phận là một tu sĩ gương mẫu cho kẻ khác với đầy đủ giới đức, thân, khẩu, ý để mọi người kính trọng noi theo. Đồng thời vị tu sĩ này cũng phải có khả năng giải thích kinh điển cho những ai cầu thỉnh giáo lý. Mỗi ngày chùa Kim Sơn phải có ít nhất một thời giảng pháp, bởi thế trọng trách của một vị tỳ kheo đối với thế gian thật nhiều, thì làm gì có chuyện trốn tránh rút lui. Qua phương pháp này, vị tu sĩ mới có thể ứng phó với trần tục mà không bị dính mắc, khước từ hay bị luân chuyển theo những khuôn đúc bắt buộc, không ngừng công kích các giác quan. Tôi kể cho ông Bob nghe về chuyện trong thời gian chúng tôi đang tiến hành xây cất chùa Kim Sơn. Có lần sư huynh xin phép sư phụ kê bàn học của huynh vào nhà kho để không bị ai làm phiền. Vì ở trong nhà kho sẽ được yên tĩnh, không nghe thấy những ồn ào bên ngoài thế gian như tiếng điện thoại reo, chuông cửa, khách khứa, tiếng trẻ con khóc la. Nhưng rốt cuộc đã không được phép như vậy, mà bàn học của sư huynh tôi phải bị kê chen chúc vào văn phòng làm việc vốn đã chật cứng. Trong hoàn cảnh như vậy, sư huynh mới có thể phát triển định lực bằng cách giữ vững lòng không dao động trước những công việc hiện hành chớp nhoáng nhất, thay vì từ bỏ, tránh né thế gian. Sau đó, ông Bob đọc cho chúng tôi nghe câu phương ngôn của người da đỏ thời xa xưa, như: nếu bạn có thể nhìn thấy ngọn núi Rainier thì trời sắp sửa mưa. Nếu bạn không thể nhìn thấy nó, tức là trời đang mưa.
Ngày 10 tháng 7 năm 1974, Uncle viết:
khi gần đến lối vào cầu Narrows, có bốn hội viên phong trào Natural
Social
đang tiến về phía chúng tôi. Trong nhóm này, có hai anh em đã từng phục vụ với tôi ở tàu ngầm Rock. Người anh tên
Harold Waller
tự nhiên tỏ vẻ nghênh ngang đi lại phía tôi, hít một hơi dài điếu thuốc rồi thổi phì ngay vào mặt tôi và nói:
Tim à, để tôi nói cho bạn nghe về cái đạo Phật chánh hiệu nhé.
Dù chúng tôi cố giải thích cho họ nghe, nhưng không có hiệu quả gì. Họ quyết lòng khuyên chúng tôi nên dẹp bỏ chuyến bái hương khổ hạnh này. Cuối cùng, chúng tôi phải quay ra, bắt đầu lại tiếp. Một lúc sau,
ông Bawant Nevaska
là giáo sư dạy môn xã hội học ở trường đại học Puget Sound đến chở chúng tôi về nhà ở Tacoma để nghỉ qua đêm. Tối hôm đó, tiến sĩ Nevaska mời vài người bạn đồng nghiệp đến cùng chúng tôi thảo luận về Phật Pháp trong bầu không khí ấm cúng và thú vị. Trong đó có ông John McGee mời chúng tôi ngày mai đến lớp triết học của ông để nói chuyện. Tiến sĩ Nevaska, gốc từ Ấn Độ, tỏ vẻ xúc động khi thấy đạo Phật bắt đầu đâm rễ mọc chồi ở nước Mỹ này. Ông là một trong số rất ít người mà chúng tôi gặp qua trong suốt chuyến du hành biết đến danh từ tỳ kheo. Đứa con trai nhỏ của ông tên Raja, nghĩa là vua, đang bận rộn bắt chước sư Hằng Do, đeo túi lên lưng, leo trèo qua bàn ghế trong phòng.
Ngày 11 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
buổi sáng này thật hào hứng. Chúng tôi vào lớp triết học của tiến sĩ McGee, trường đại học Puget Sound. Sư huynh giải thích một bài kệ trong kinh Lục Tổ, còn tôi thì nói về đề tài thiền. Tôi dùng những thí dụ so sánh mà tôi thích nhất để giải thích, như lúc tâm trí tập trung vào thiền định thì nó sẽ trở thành như một tia sáng chặt chẽ, có thể soi thấu hầu hết các sự vật. Nhưng quan trọng ở chỗ là sẽ xuyên thủng những vòng vô minh của tham sân si và kiêu mạn của ta để cuối cùng đi đến giác ngộ. Đạt được mục đích này là do sự gia công luyện tập của chính mình, chứ không nương tựa vào bất cứ những gì bên ngoài. Một sinh viên hỏi rằng, một người đã giác ngộ thì có những khả năng gì đặc biệt? Tôi đáp, theo truyền thống có đề cập đến một người thật sự thành công trong quá trình tu đạo sẽ đạt được 6 thần lực diệu dụng, gồm thiền nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Anh này lại hỏi rằng, tôi có tin những khả năng quyền thuật này không? Hay chúng chỉ thuộc về siêu hình học của luận thuyết vũ trụ mà Phật tử đã dựng lên? Tôi không đáp thẳng câu hỏi mà kể cho anh ta nghe câu chuyện lúc tôi mới xuất gia làm chú tiểu ở tu viện vào mấy năm về trước. Lúc đó có một buổi đại hội gồm tất cả những tu sĩ, cư sĩ đến dự bàn về tiến trình đi gia nã đại, tức là Canada, hầu khai mở một đạo tràng mới để hoàn truyền Phật Pháp. Tôi thất vọng khi biết mình phải ở lại Kim Sơn, không được tham gia chuyến đi này. Lòng thầm nghĩ, nếu được tháp tùng theo sư phụ thì hay biết mấy. Không đầy một phút sau, chẳng liên quan gì đến cuộc họp đang thảo luận, sư phụ nhìn thẳng vào tôi như thấu rõ cả tâm tư, rồi nói:
Quả đạo à, một ngày nào đó khi con đã học những gì phải học và hiểu rõ làm thế nào để giữ đúng quy củ, thì lúc đó ta sẽ dắt con theo.
Nghe qua, tôi ngẩn người sửng sốt, miệng há hốc, mặt mày nóng bừng cả lên. Làm sao mà ông già lại biết được những gì tôi đang suy nghĩ chứ? Câu chuyện làm cả lớp cười vang.
Tôi nói một vị thánh nhân tài đức có thể biết được ý nghĩ của kẻ khác. Còn về việc tin hay không là tùy ở tâm họ. Nhưng đối với tôi, đó lại là một chứng nghiệm thêm về vấn đề trên. Sau rốt, giáo sư Nevaka mua tặng huynh cụ đôi giày thể thao mới và cố nài chúng tôi về nhà ông ngủ. Ngoài kia mưa rơi như nước đổ.
Ngày 12 tháng 7 năm 1974, anh cô viết:
Hôm nay khi chúng tôi lễ lạy qua thủ đô Tacoma, đã có rất nhiều đám đông bao quanh hỏi chuyện, như:
Các ông làm gì vậy?
Mấy ông đi đâu thế?
Đi ba bước là nghĩa làm sao?
Hai ông có thay phiên nhau kéo xe không hả? Các ông có biết võ công phu không?
Chúng tôi có thể chụp hình các ông được không?
Và những giáo đoàn giám lý Methodist, phái tẩy lễ Baptist, mục sư cùng tín đồ da trắng, da đen đồng kéo ra giúp ý, đề nghị hoặc chúc tụng. Khi đến gần dưới phố đông đúc, có một bà trên 60 tuổi nói với sư Hằng Do là Chúa đã gửi bà đến hướng dẫn chúng tôi đi qua Tacoma, và bà đã làm đúng y lời một cách trọn vẹn. Không chỉ thế thôi, mà hồi sáng sớm có một thanh niên bụ bẩm chân trần, barefoot, trông giống như nhân vật trong phim Huckleberry Finn, tự nguyện xin phụ giúp chúng tôi. Rồi y chẳng nói gì thêm, bèn kéo xe đi thẳng một mạch qua phố. Vào xế chiều, khi đang trên đường ra khỏi phố để tiến về khu vực kỹ nghệ, chúng tôi đã thực nghiệm một chuyện tưởng đã xong đời. Nguyên là cách xa hơn nửa dặm, tình cờ tôi thấy một ông từ quán rượu khệ nệ kẹp nách một kết bia đi ra và chui vào chiếc Pontiac màu đỏ đời 1960. Xe bắt đầu lăn bánh với tiếng máy ầm ĩ, chạy ra khỏi bãi đậu. Ông ta quẹo vòng ở góc đường, chiếc xe rú lên chát chúa, chạy ra con đường chánh. Sau đó hắn nhấn ga như cuồng loạn, gấp rút lái thật nhanh về hướng chúng tôi đang đứng bên lề, với tốc độ khoảng 50 dặm một giờ. Thình lình ông bẻ quặp tay lái, rồi phóng thẳng lên lề đường, dường như muốn cắn dẹp chúng tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh, chúng tôi không kịp suy nghĩ hay có phản ứng nhúc nhích gì cả, mà chỉ biết đứng trơ ra nhìn. Chiếc xe chạy phớt qua, chỉ cách chân tôi khoảng 4 đến 6 tấc thôi. Rồi hắn vụt chạy mất dạng thật nhanh, cũng như lúc xuất hiện vậy. Một lần nữa tôi thật ngạc nhiên về phản ứng của mình, và cả sư Hằng Do cũng thế, không chút sợ hãi. Sự việc xảy ra như trống rỗng vậy, giống như đang xem một chuyện phim trong truyền hình. Vài người trong quán chạy ra hỏi thăm chúng tôi có hề hấn gì không. Chúng tôi đáp không có gì. Sau đó họ còn quyên góp tiền tặng và mời chúng tôi vào quán để thuyết giảng vài lời cho họ nghe. Đi qua được nửa đoạn đường của vùng đồng bằng xình lầy, rồi dựng liều dưới chân cầu. Đêm nay gió thật nhiều. Chúng tôi tọa thiền bên ngọn lửa hồng, nổ vang lách tách.
Ngày 13 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
Tiếng chiếc xe đụng vào thành cầu ở phía trên làm chúng tôi thức giấc. Anh tài xế có lẽ bị ngủ gục hay say rượu gì đây? Chiếc xe mới tinh móp méo hoàn toàn, nhưng anh ta chỉ bị thương chút đỉnh, lồm cồm chui ra xe. Sau đó, lúc chúng tôi lại ngang qua chiếc xe bị đụng nát, có hai ông cảnh sát nhìn chúng tôi với vẻ kỳ cục làm sao. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi cũng có phần nào dính líu vào tai nạn này. Đang lại lên dãy đồi ngoài vùng Tacoma, dì của sư Hằng cụ là Sir Mary Agnes
là nữ tu dòng Dominican, đến thăm chúng tôi. Sơ tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại sư huynh cụ. Chúng tôi nói chuyện được một lúc, rồi sơ giải thích. Vì số tín đồ ngày càng giảm bớt một cách nhanh chóng, nên nhiều trường đạo và tu viện phải đóng cửa. Sơ còn nói rằng, vì tình trạng như vậy nên những nữ tu sĩ buộc phải ra đời làm việc, ăn mặc như người thường, thay vì được dạy học trong giáo khu như trước đây. Ông Mark Tass, giáo sư trường đại học Washington, cùng vài người bạn của ông đem thức ăn đến cho chúng tôi. Rồi tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống lề đường để đàm luận Phật Pháp.